Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 24 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về một vài nhận định của Đức Thánh Cha về chủ nghĩa tư bản và tình liên đới. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Sau chuyến viếng thăm quốc tế 3 ngày tại Áo, có lẽ chuyến viếng thăm quốc tế sắp tới của Đức Thánh Cha sẽ là chuyến đi Úc Đại Lợi để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 7 năm tới, 2008. Các viên chức Vatican cũng cho biết Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Liên Hiệp Quốc vào năm 2008. Trong dịp này, Ngài cũng sẽ viếng thăm một vài thành phố tại miền Đông Hoa Kỳ. Hiện đang có tin về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Canada, nhân dịp khai diễn Đại hội Thánh thể Quốc tế tại thành phố Quebec. Nhưng các nguồn tin từ Vatican không đưa ra chi tiết nào về chuyến viếng thăm này. Ngoài ra, cũng có thể Đức Thánh Cha sẽ đến Lộ Đức, Pháp Quốc vào khoảng cuối năm tới, nhân dịp kết thúc năm kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Hội đồng Âu Châu tại Strasbourg cũng đã gửi thư mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm, nhưng cho tới nay, Tòa Thánh chưa chính thức trả lời. Vào ngày 21 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm một vụ Tổng giáo phận Napoli, miền Nam Italia, nhân dịp cuộc gặp gỡ liên tôn do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức tại đây từ ngày 21 đến 23 tháng 10. Đây là chuyến viếng thăm một vụ lần thứ 8 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bên trong quốc gia Italia, khi Ngài lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma. Hiện Đức Hồng Y Crescenzio Sibè, cựu Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, là Tổng giám mục Napoli. Trong một ngày viếng thăm tại Napoli, Đức Thánh Cha sẽ được dịp gặp gỡ với các vị lãnh đạo giáo hội tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn, như Đức Thượng phụ Bartolomeo Đệ Nhất, Thượng phụ Đại kết, Giáo hội Chính thống Constantinople, Đức Tổng giám mục Kirin, đặc trách ngoại vụ của Tòa Giáo chủ Giáo hội Chính thống Moscow, Đức Tổng giám mục Rovan Williams, Tổng giám mục Canterbury, lãnh đạo Giáo hội Anh giáo, Ngài Jonah Metzger, Đại giáo trưởng Do Thái giáo của Israel. Ban tổ chức dự trù sẽ có khoảng 300 vị lãnh đạo các tôn giáo đến tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn này. Tin Roma. Tiến sĩ Navarro Vance, cựu giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh dưới thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, nói rằng ông không ngạc nhiên về sự thành công vượt bậc của cuốn sách có tựa đề Chúa Giêsu Nazareth của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tiến sĩ Navarro Vance nói rằng, theo ông, trọng tâm của triều đại Đức Benedicto thứ 16 chính là điều mà ông gọi là mục vụ trí thức. Theo ông, cựu trưởng phòng báo chí Tòa Thánh, vào giữa lúc có quá nhiều hỗn loạn trong nhận thức của con người ở mọi quy mô, thì vị giáo hoàng này lại đưa ra những tư tưởng phong phú và minh bạch. Nhiều người đã cảm nhận được điều đó. Họ hiểu được giá trị của lời nói mà Đức Benedicto thứ 16 đang cống hiến cho nhân loại. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, ông Navarro Vance khẳng định rằng cuốn sách mới xuất bản của Đức Thánh Cha là một phần trong hoạt động mục vụ trí thức ấy. Đối với người Công giáo, chấp nhận thiên tính của Chúa Giêsu thôi chưa đủ, mà còn phải suy tư về ý nghĩa của con người Giêsu lịch sử. Và đây chính là nỗ lực của Đức Thánh Cha trong cuốn sách mới này. Ngài cố gắng làm sáng tỏ hay nói theo kiểu nói của Ngài, dùng lý trí để biện giải. Theo tiến sĩ Navarro Vance, lý tính là đặc điểm nổi bật của triều đại giáo hoàng này. Ông nói như sau, tôi không ngạc nhiên chút nào về sự thành công của cuốn sách. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng quyền của những người muốn được tham dự thánh lễ theo nghi thức cũ. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican hôm ngày 13 tháng 9 vừa qua, tức một ngày trước khi tử sắc về việc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ có hiệu lực, Đức Hồng Y Dario Castellan Hoyos, Chủ tịch của Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã giúp tái khám phá kho tàng của giáo hội và kêu gọi tôn trọng tất cả những ai muốn tham dự thánh lễ theo nghi thức cũ. Tự sắc Summorum Pontificum được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 ban hành vào tháng 7 vừa qua, cho phép cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962, hay còn gọi là thánh lễ theo sách lễ Đức Giáo hoàng Gioan 23, hoặc Tridentino, hoặc theo sách lễ Đức Giáo hoàng Pio thứ 5. Tự sắc cũng nói rằng bất cứ linh mục nào cũng có thể tự do cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ này. Theo Đức Hồng y Castrillon, quyết định của Đức Benedicto thứ 16 không phải là một bước thụt lùi, nhưng chính là để dành cho các linh mục và giáo dân nhiều tự do hơn trong cử hành phụng vụ. Đức Hồng y Castrillon giải thích rằng đây không phải là một điều áp đặt cho bất cứ ai. Tin Anh Quốc. Với lập trường ủng hộ phá thai trong một số trường hợp đặc biệt, tổ chức ân xá quốc tế ngày càng xa cách với giáo hội Công giáo. Tiếp theo quyết định của giáo hội tại nhiều nơi trên thế giới, các đức giám mục Ireland cho biết cũng sẽ yêu cầu các trường Công giáo tẩy chay tổ chức này. Mới đây, hiệu trưởng của một trường Công giáo, nơi có một giáo viên làm đại diện của tổ chức ân xá quốc tế, đã viết thư hỏi ý kiến của thẩm quyền địa phương. Câu trả lời mà vị hiệu trưởng này nhận được là, vì lập trường ủng hộ phá thai của tổ chức ân xá quốc tế, không nên để cho tổ chức này tiếp tục hoạt động trong trường. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Ireland cho biết, trong phiên họp khoáng đại vào tháng tới, các đức giám mục nước này sẽ đưa vấn đề này ra bàn thảo. Được biết cho tới nay, mặc dù có phản ứng mạnh mẽ của giáo hội, tổ chức ân xá quốc tế vẫn không chịu thay đổi lập trường của mình. Mới đây, Đức cha Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã lên án lập trường ủng hộ phá thai của tổ chức ân xá quốc tế. Ngài gọi đây là một hành động lệch lạc. Cũng trong chiều hướng đó, giáo hội tại Úc gọi lập trường của tổ chức này là một điều đáng tiếc. Trong một tuyên ngôn mới đây, Đức cha Philip Wilson, Tổng giám mục Adelaide, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc Đại Lợi, đã yêu cầu tổ chức ân xá quốc tế hãy thay đổi lập trường của mình. Đức cha Wilson nói, ngay từ đầu, người Công giáo đã gia nhập tổ chức ân xá quốc tế và hai tổ chức đã rất gần nhau trong việc dấn thân tranh đấu cho công bằng xã hội. Ngài cho biết, hồi năm trước, Ngài đã nhân danh Hội đồng Giám mục Úc viết thư cho tổ chức này hai lần để kêu gọi từ bỏ lập trường ủng hộ phá thai, nhưng tổ chức này vẫn cương quyết theo đuổi đường lối của mình. Tình Myanmar. Đã có trên 2.000 nhà sư Phật giáo tại nhiều thành phố ở Myanmar xuống đường chống chính phủ quân Việt. Tại thủ đô Yangon, trên 300 nhà sư vừa đi vừa tụng kinh dưới trời mưa, trước sự ủng hộ của đám đông. Theo những người quan sát tại chỗ, công an theo dõi chặt chẽ cuộc tuần hành. Các nhà sư tiến về hướng chùa Sidagon, là ngôi chùa quan trọng nhất nước, nhưng không thể đến đó được. Cuộc tuần hành kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Công an đã dùng máy ảnh và máy quay phim theo dõi cuộc biểu tình, nhưng không giải tán đám đông bày tỏ cảm tình với các nhà sư. Tại hải cảng Sitwe, cách Rangoon 560 cây số về hướng tây, hôm thứ Ba vừa qua, công an đã sử dụng hơi cay để giải tán cuộc biểu tình. Nhưng theo một nhà ngoại giao Tây phương, sáng ngày thứ Tư vừa qua, hơn 1.000 nhà sư vẫn tiếp tục cuộc tuần hành. Tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, cũng có hơn 500 nhà sư biểu tình. Ngoài ra, theo hãng thông tấn AFP, các cuộc xuống đường của giới tăng lữ cũng đã diễn ra tại các thành phố khác hôm thứ Tư tuần qua. Các cuộc biểu tình này là một dấu hiệu thách thức mới cho chính phủ quân Việt tại Myanmar. Đã có hàng chục người trong phe đối lập bị bắt giữ kể từ ngày 19 tháng 8 vừa qua, khi giá sinh hoạt bắt đầu tăng vọt. Cũng có một số nhà sư bị các nhóm dân quân thân chính phủ hành hung. Hôm thứ Hai vừa qua, các tổ chức Phật giáo đã yêu cầu chính phủ phải xin lỗi về những vụ bạo động này. Nếu không, các nhà sư sẽ từ chối không nhận quà bố thí của các quân nhân và sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình. Kể từ năm 1962 đến nay, Myanmar luôn nằm dưới sự cai trị của các nhóm quân Việt. Chính phủ của tướng Thanh Sve không dung tha bất cứ một cuộc chống đối nào. Bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ của phe đối lập, vẫn bị quản thúc tại gia từ 18 năm qua. Tin Hoa Kỳ. Giới lãnh đạo trong cộng đồng Công giáo Hoa Kỳ hoan hỷ trước tài liệu mới của Bộ Giáo lý Đức Tin về việc tiếp tế lương thực cho những người đang sống trong tình trạng thực vật. Trong một tuyên ngôn công bố hôm thứ Sáu, 14 tháng 9 vừa qua, nữ tu Carol Kihan, nữ tử dòng Bắc Ái và là chủ tịch của Hội Y tế Công giáo Hoa Kỳ, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Tòa Thánh vì đã làm sáng tỏ vấn đề về tình trạng thực vật của một số bệnh nhân. Được biết, Bộ Giáo lý Đức Tin đã cho công bố một tài liệu nhằm trả lời cho hai câu hỏi do Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đặt ra. Trong tài liệu, Tòa Thánh khẳng định rằng, một khi bệnh nhân trong tình trạng thực vật vẫn còn có khả năng tiêu hóa đồ ăn thức uống, thì tiếp tế nước và thức ăn cho họ, ngay cả bằng những phương tiện nhân tạo, là một nghĩa vụ luân lý.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua, giờ đây mời quý vị theo dõi một vài nhận định của Đức Thánh Cha về chủ nghĩa tư bản và tình liên đới. Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đi thăm một vụ giáo phận Velletri nằm cách Roma khoảng 30 cây số về phía đông nam. Đây là giáo phận hiệu tòa của Đức Thánh Cha khi ngài còn là hồng y. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói về tình liên đới và lên án tâm thức thống trị đi tìm lợi nhuận, làm gia tăng những bất công. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tâm thức tìm lợi nhuận, nếu nó mang tính cách thống trị, làm tăng thêm sự cách biệt giữa người nghèo và người giàu, và kéo theo việc sử dụng cách tai hại những tài nguyên của trái đất này. Sau đó vào lúc trưa, Đức Thánh Cha đã trở lại Castel Gandolfo, và trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại sân nhà nghỉ mát, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ những suy tư của ngài về chủ nghĩa tư bản và về tiền của. Ngài xác nhận rằng tiền của tự nó không phải là điều xấu, và rằng chủ nghĩa tư bản không phải là kiểu mẫu duy nhất có giá trị để tổ chức sinh hoạt kinh tế. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tinh thần chia sẻ và liên đới. Theo nhận định của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC, trong ấn bản phát hành Chủ nhật 23 tháng 9, thì những nhận định trên đây của Đức Thánh Cha về những vấn đề kinh tế và xã hội có thể nhắc chúng ta nhớ rằng Ngài đang chuẩn bị thông điệp thứ hai về vấn đề toàn cầu hóa. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch tiếng Việt nguyên văn những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo như sau. Anh chị em thân mến! Sáng nay tôi đã đi thăm giáo phận Velletri, giáo phận hiệu tòa của tôi, trong nhiều năm, khi tôi còn là hồng y. Chuyến viếng thăm là như một cuộc gặp gỡ gia đình, cho phép tôi sống lại những giây phút quá khứ đầy kinh nghiệm thiêng liêng và mục vụ. Trong buổi cử hành thánh thể cách long trọng, khi giải thích lời Chúa được trích lại trong phụng vụ, tôi đã được dịp dừng lại để suy nghĩ về cách sử dụng đúng những của cải trần gian, một chủ đề mà trong những Chủ nhật này, Thánh sử Luca đã trình bày cho chúng ta suy nghĩ bằng nhiều cách khác nhau. Khi kể dụ ngôn về người quản lý bất trung nhưng khá khéo léo, Chúa Kitô dạy cho các môn đệ biết đâu là cách tốt nhất để sử dụng tiền của và những tài nguyên trái đất, và do đó, cách tốt nhất để chia sẻ của cải với những người nghèo. Vừa tạo ra tình bạn với họ, nhắm xây dựng nước trời. Chúa Giêsu đã nói, anh em hãy dùng tiền của bất chính để tạo ra cho mình những người bạn, ngõ hầu, đến khi không còn của cải nữa, họ sẽ đón tiếp anh em trên cõi đời đời. Tiền của thật ra không phải là điều bất chính tự nơi chúng, nhưng hơn mọi sự khác, tiền của có thể đóng kín con người trong sự ích kỷ mù quáng. Đây là vấn đề mà chúng ta cần phải thực hiện một cuộc biến đổi những của cải kinh tế. Thay vì chỉ sử dụng chúng cho lợi ích riêng tư, thì còn phải nghĩ đến những nhu cầu của người nghèo, vừa bắt chước Chúa Kitô là đấng giàu có nhưng đã trở nên nghèo, để làm cho chúng ta được nên giàu có bằng sự nghèo cùng của Ngài. Thế Thánh Phaolô đã viết như thế trong thư thứ hai Corinto chương 8 câu 9. Xem ra đây như là một mâu thuẫn. Chúa Kitô đã không làm cho chúng ta nên phong phú bằng sự giàu có của Ngài, nhưng bằng sự nghèo hèn của Ngài, nghĩa là bằng tình thương đã thôi thúc Ngài đến việc trao ban hoàn toàn chính mình cho chúng ta. Ở đây người ta có thể mở ra một lĩnh vực suy tư rộng lớn và phức tạp về đề tài sự giàu sang và sự nghèo hèn cả trên bình diện thế giới. Trong đó, hai đường lối kinh tế đang đối diện với nhau. Đường lối kinh tế dựa trên lợi lộc và đường lối kinh tế dựa trên sự phân chia công bằng những của cải. Hai đường lối này không mâu thuẫn với nhau, miễn là mối tương quan giữa hai đường lối này được ổn định theo trật tự. Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã luôn luôn có lập trường rằng việc phân chia công bằng những của cải là điều có ưu tiên hơn. Điều lợi dĩ nhiên là hợp lý và trong mức độ đúng là điều cần thiết cho sự phát triển kinh tế. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong thông điệp năm thứ 100 như sau. Nền kinh tế kinh doanh hiện đại có nhiều khía cạnh tích cực, mà căn gốc của nó là sự tự do của con người. Một sự tự do được thể hiện trong lĩnh vực kinh tế cũng như trong những lĩnh vực khác. Tuy nhiên, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận định thêm rằng, chủ nghĩa tư bản không được xem như là kiểu mẫu duy nhất có giá trị cho việc tổ chức sinh hoạt kinh tế. Sự khẩn trương về nạn đói và về môi sinh đang tố cáo càng ngày càng rõ ràng hơn rằng đường lối kinh tế dựa trên lợi nhuận, nếu thắng thế hơn thì làm gia tăng sự mất quân bình giữa người giàu và kẻ nghèo, và làm gia tăng một sự lạm dụng đầy nguy hại đối với trái đất này. Trái lại, khi đường lối kinh tế dựa trên chia sẻ và trên tình liên đới thắng thế hơn, thì người ta có thể sửa lại hướng phát triển kinh tế và hướng sinh hoạt kinh tế đến sự phát triển công bằng và bền vững. Nguyện xin Mẹ Maria, Đấng đã tuyên bố trong bài ca Magnificat rằng, Thiên Chúa cho kẻ đói nghèo được dư đầy ân lộc và cho kẻ giàu có ra về tay không. Xin Mẹ giúp các người Kitô biết sử dụng những của cải trần gian với sự khôn ngoan của tin mừng, nghĩa là với tình liên đới quảng đại, và xin Mẹ soi sáng cho các nhà cầm quyền và các nhà kinh tế biết những kế hoạch có tầm nhìn xa, có khả năng cổ võ tiến bộ đích thực cho tất cả mọi dân nước. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Nguồn gốc của loài người theo khoa học và dưới cái nhìn của niềm tin. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Nếu có một vấn đề nào từng đặt khoa học và đức tin vào trong một thế đối đầu gây cấn nhất, thì đó chính là vấn đề nguồn gốc của loài người. Không đầy 50 năm trước đây, đại đa số các tín hữu Kitô đều nghĩ rằng con người đã được Thiên Chúa trực tiếp tạo thành như những gì đã được mô tả trong những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Nhưng kể từ thời Darwin đến nay, quan niệm cho rằng con người xuất phát từ giới động vật đã trở thành ngày càng thịnh hành hơn. Các học thuyết về tiến hóa đã thay nhau xuất hiện để dựa theo luật đào thải tự nhiên mà giải thích về nguồn gốc của con người. Đã có một thời, và ngay cả ngày nay, tại một số nước cộng sản còn rơi rớt lại trên thế giới. Người ta cứ ra rả khẳng định rằng con người bởi khỉ mà ra. Ngày nay, các nhà khoa học lại bảo rằng cả khỉ lẫn người đều bởi chung một ông tổ mà ra. Nhưng từ lúc nào mà hai dòng dõi đã tách khỏi nhau từ một gốc chung ấy? Hiện nay vẫn chưa có giải đáp chắc chắn nào để trả lời cho câu hỏi ấy, vì các nhà chuyên môn chưa hoàn toàn đồng ý với nhau về cách giải thích những nét tiêu biểu nơi hài cốt hóa thạch phát hiện được. Hơn nữa, trong một lĩnh vực chưa có gì là ổn định, mỗi một khám phá mới là một dịp để xét lại, để thay đổi hoặc để điều chỉnh các quan điểm thịnh hành, đến độ cứ mỗi năm là có một cây hệ phả mới được đưa ra để sắp lại thứ bậc tiến hóa của loài người và của các giống loài khác có liên hệ gần gũi nhất với loài người. Chẳng hạn, loài vượn Rama được biết đến do các mảnh hàm tìm thấy được, có phải là ông tổ của họ đời ươi hoặc là của họ người hay không? Loài vượn Rama ấy đã được tìm thấy ở phía đông châu Phi, nhưng cũng còn gặp tại Ấn Độ và nhiều vùng khác trong các cựu đại lục như châu Á, châu Âu và châu Phi, tức vùng đất đã có từ 15 đến 10 triệu năm trước đây. Vào khoảng năm 1970, các nhà cổ sinh vật học đã coi loài vượn Rama là ông tổ của loài người và đã đặt thời gian phân tách giữa hai nhánh người và khỉ vào lối 13 triệu năm trước đây. Nhưng vài năm sau, nhiều cuộc nghiên cứu khác lại cho rằng loài vượn Rama là ông tổ không phải của loài người, mà là của loài đười ươi. Mặt khác, các nhà hóa sinh học đã tiến hành thử nghiệm các loại protein nơi các giống sinh vật khác nhau, và cũng đã dựa theo kết quả của công trình khảo nghiệm ấy, để vẽ ra một cây hệ phả khác. Trong những năm từ 1970 đến 1980, họ đã nhận thấy rằng các thứ loại protein nơi con người và nơi khỉ tinh tinh giống nhau rất nhiều. Các thứ loại protein nơi con khỉ độc gorilla cũng có những nét tương tự. Và như thế, các nhà hóa sinh học đã đi đến kết luận rằng các nhánh loài người, loài khỉ tinh tinh và loài khỉ độc gorilla đã tách nhau ra từ một gốc chung vào lối 7 triệu năm trước đây. Từ năm 1980 trở đi, xem chừng các nhà cổ sinh vật học cũng đã đồng ý với quan điểm đó. Theo các nhà khoa học, trong khoảng thời gian cách đây từ 4 đến 3 triệu năm, một nhánh gốc khác đã chia tách ra thành 3 hoặc 4 nhánh phụ. Nhánh thứ nhất đã biến mất vào lối 2 triệu năm trước đây. Đó là loại vượn với dạng thể được gọi là mảnh dẻ, biết được nhờ tìm thấy một mẫu hóa thạch tiêu biểu mang tên là Lucy. Với thân hình nhỏ, chỉ cao độ một thước, cân nặng không quá 30 kg, loại vượn phương Nam mảnh dẻ hay loại vượn châu Phi là một động vật có hai chân, có thể sống trên mặt đất hoặc trên cây. Khối lượng não bộ là 470 phân khối. Loại thứ hai gọi là vượn phương Nam tráng kiện, cao một thước rưỡi, nặng đến 60 kg, cũng đã biến mất lối 2 triệu năm trước đây. Trong khi đó, một loại khác, rất giống loại trước, đã tồn tại cho đến khoảng 1 triệu năm trước đây. Cũng tại Phi Châu, bên cạnh các hài cốt của loại vượn mảnh dẻ, người ta còn tìm thấy hài cốt của một số con vật có dạng thể và não sọ lớn hơn, với bàn tay giống hệt bàn tay của loài người, và có khả năng đẽo đá. Đó là loại động vật có hai chân thuộc bộ linh trưởng, tức bộ khỉ, biết cách săn mồi, sống tập đoàn thành nhóm, biết dùng dụng cụ để cắt, chặt và sửa soạn thức ăn. Các nhà khoa học đặt tên cho loại động vật ấy là Homo habilis, nghĩa là người khéo tay. Giữa khoảng thời gian kể từ lúc loài Homo habilis xuất hiện cho đến lúc biến mất, tức khoảng 1,5 triệu năm trước đây, thân hình của nó đã biến dạng dần dần. Sau đó, loại động vật tiếp chân cho Homo habilis thì lại có tầm vóc và cân nặng giống con người ngày nay, với một khối lượng não sọ từ 750 đến 1250 phân khối. Các nhà khoa học đặt tên cho loài này là Homo erectus, nghĩa là người đứng thẳng. Loài động vật này đã rời Phi Châu, và trong khoảng thời gian từ 1,5 triệu năm cho tới nửa triệu năm trước đây, đã có mặt khắp nơi trong các cựu đại lục. Với loài động vật này, các nhà khoa học đã tìm thấy những dụng cụ được sử dụng hai mặt và các lò nhóm lửa đầu tiên cách đây lối 400.000 năm. Cùng với khoảng thời gian đó, tức lối 400.000 năm trước đây, loài động vật này đã biến mất. Nhưng lại có một loài động vật khác nối dõi và tiến hóa tới mức cao hơn. Đây chính là ông tổ trực tiếp của loài người và được gọi là Homo sapiens, nghĩa là người tinh khôn. Các nhà khoa học trưng dẫn bằng chứng cho thấy rằng những người tinh khôn này đã xuất hiện khoảng 300.000 năm trước công nguyên. Khối lượng não sọ trung bình là 1.300 phân khối. Đi kèm theo việc tăng thêm não sọ là những đổi thay ngay trong cấu trúc của bộ não. Một thời gian sau, người tinh khôn còn biết chôn cất người chết của mình nữa. Người ta đã tìm thấy hơn 20 mộ phần được coi là của những người sống cách đây 50.000 năm. Trong thời gian ấy, con người hiện đại xuất hiện. Những vùng địa Trung Hải đã có dịp chứng kiến các sinh hoạt nghệ thuật của các người này. Từ gần 20.000 năm nay, người tinh khôn đã biết vẽ tranh, chạm trổ, trang trí. Trên đây là những dữ kiện mới nhất của khoa cổ sinh vật học. Dù còn nhiều điều chưa hẳn đã là chắc chắn, người ta cũng có thể coi những sự kiện sau đây là đã được thừa nhận. 1. Miền Đông Phi Châu là vùng đã chứng kiến những bước khởi đầu của tiến trình hình thành loài người. 2. Là loài người đã bắt rễ từ giới động vật và đã từ đó tiến hóa dần dần. Các dữ kiện rút ra từ khoa hóa sinh học, giải phẫu học đối chiếu và phôi thai học đều cho phép xác định về mối quan hệ thân thuộc gần giữa loài khỉ hình người và loài người. Cơ thể con người là thành quả của một quá trình tiến hóa. Đó là cái nhìn của khoa học về nguồn gốc của loài người. Đức tin nói gì về nguồn gốc của loài người? Cái nhìn của Đức tin có thực sự đối nghịch với cái nhìn của khoa học về nguồn gốc của loài người không? Chúng tôi sẽ trở lại với câu hỏi này. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần tới, cũng trong mục Niềm tin và Khoa học hàng tuần. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với những bài viết về học hỏi phụng vụ, những phần trong Thánh lễ Misa. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nói về cử điệu phải giữ trong lúc cầu nguyện. Vị chủ tế khi đọc lời nguyện dang rộng hai cánh tay, với lòng bàn tay hướng lên trời. sách lễ không còn mô tả chi tiết về cách diễn tả cử điệu ấy như thế nào. Thói quen của mỗi nền văn hóa có thể phát biểu qua lúc này. Trong lịch sử các tôn giáo, việc giơ tay lên trời là một hình thức cầu nguyện rất hùng hồn, hướng lên đứng tối cao. Hơn nữa, khoa nghiên cứu các tác phong con người cũng cho biết thêm rằng, việc giang tay hoặc mở rộng bàn tay là dấu chỉ hòa bình, vì không thể nắm súng ống hoặc khí giới gì nữa. Các tù binh thường bị bắt quỳ gối, thái độ suy phục và giơ tay lên trời là dấu hiệu không có võ khí, đồng thời là cử chỉ van xin kẻ chiến thắng hãy khoan dung, hãy tha mạng cho. Do đấy, việc giang tay và mở rộng bàn tay là cử chỉ phổ quát của hòa bình, tín thác, khẩn cầu. Trong Cựu Ước, người Do Thái quen giơ tay lên cùng Thiên Chúa. Chúng ta có thể đọc thấy nơi sách Xuất Hành, chương 9, câu 29, câu 33. Thánh Vịnh 28, câu 2. Thánh Vịnh 88, câu 10. Hoặc hướng về đền thánh Jerusalem. Người Kitô giáo lấy lại phong tục ấy của người Do Thái trong khi cầu nguyện tư cũng như cầu nguyện chung. Tertulliano đã nói đến điểm này. Theo ông, người Do Thái ý thức tội của mình nên không dám giơ tay lên cùng Chúa. Còn chúng ta không những chúng ta giơ tay lên nhưng còn mở rộng ra bắt chước cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Và do đấy, chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô kể cả qua cách thức cầu nguyện. Hình ảnh cổ điển nhất diễn tả cuộc đóng đinh Chúa Giêsu Kitô là họa phẩm bằng gỗ khắc trên cửa nhà thờ Santa Sabina ở Roma. Nhà thờ này được xây cất vào thế kỷ thứ sáu. Kỷ niệm hải hùng của việc đóng đinh như một nhục hình vẫn còn sống động trong tâm khảm người Kitô giáo. Chúa Kitô được trình bày với cánh tay hơi gập lại, hai bàn tay mang dấu đinh được mở ra. Tuy nhiên, không có dấu vết của chính thập giá, ra như Ngài tựa vào tường nhà vậy. Cử điệu của Ngài giống y như của người đang cầu nguyện mà Tertulliano mô tả. Khi người Kitô giáo cầu nguyện cách ấy, Chúa Cha ra như nhìn thấy chính con mình chịu chết. Cách giải thích này dĩ nhiên mang tính cách tỷ dụ, nhưng rất dồi dào ý nghĩa. Có thể là trong thời nguyên sơ, tất cả cộng đồng đều giang tay cầu nguyện, thí dụ như khi đọc kinh lại cha. Nhưng có lẽ vì có nhiều bất tiện, nên sau cùng chỉ có vị chủ tế giang tay. Việc khoanh tay khi cầu nguyện cũng có nguồn gốc cổ truyền, có lẽ từ thời Tertulliano. Tuy nhiên không phải là bắt chéo khuỷu tay như ta thường thấy đâu. Trong nghi lễ Đông Phương, nơi mà cử điệu này thịnh hành từ thế kỷ thứ 9, người ta bắt chéo hai tay hình chữ thập lên trước ngực, chứ không luồn dưới khuỷu tay. Sự chấp tay lại cũng là cử điệu cầu nguyện nói lên sự tận tâm và trung thành. Trong nghi lễ truyền chức, vị tân chức chấp tay lại và đặt trong lòng bàn tay giám mục khi tuyên thệ vâng lời. Ở Á Đông, cử điệu này rất phổ thông trong các tôn giáo nguồn gốc Ấn Độ. Việc siết chặt hai bàn tay, bắt chéo các ngón tay với nhau cũng rất cổ truyền. Vị thánh Gregorio đã mô tả trong hạnh tích thánh Scholastica. Tất cả các cử điệu vừa kể đều bộc lộ lòng sốt sắng, hoặc giúp ta tập trung chú ý hội tâm. Kết thúc lời nguyện là lời thưa Amen. Phần nhập lễ cũng chấm dứt. Như đã nói trên đây, phần nhập lễ bắt đầu từ kinh nhân danh cha và kết thúc lời thưa Amen vào cuối lời nguyện đầu lễ. Phần này nhằm tạo ra bầu không khí, hiệp thông giữa các phần của cộng đoàn và chuẩn bị tâm hồn lắng nghe lời Chúa và cử hành xứng đáng mầu nhiệm thánh. Mọi người ngồi xuống, người đọc sách tiến lên giảng đài để công bố lời Chúa. Cộng đồng được lời Chúa tụ họp, Thiên Chúa đến gặp dân Chúa qua lời của Ngài. Huấn thị tổng quát số 9 đã viết như sau. Khi ta đọc kinh thánh trong hội thánh, thì chính là Thiên Chúa phán với dân Ngài, và chính là Chúa Kitô hiện diện trong lời nói công bố tin mừng. Vì lẽ ấy,
các bài đọc từ lời Chúa cần được lắng nghe với tất cả lòng kính mến. Lời Chúa được chứa đựng trong các bài đọc sách thánh, nhắm tới con người thuộc mọi thời đại, và ai ai cũng hiểu được. Lời Chúa được hữu hiệu hơn nhờ sự giải thích sống động của bài giảng. Bởi đó, bài giảng cũng là phần của cử hành phụng dụng. Trong đoạn vừa trích trên đây, từ huấn thị tổng quát số 9, chúng ta thấy huấn thị đã lấy lại giáo huấn của hiến chế phụng dụng của công đồng Vaticano thứ hai. Thật vậy, ta có thể đọc ở số 5 hiến chế phụng dụng ấy như sau. Chúa Kitô hiện diện trong lời của Ngài, bởi vì chính Ngài tuyên phán khi Kinh Thánh được đọc trong Hội Thánh. Hoặc nơi số 33 của hiến chế phụng dụ. Trong phụng dụ Thiên Chúa phán với dân Ngài, và Chúa Kitô vẫn còn công bố tin mừng. Đó không phải là những hình ảnh bóng bẩy, nhưng diễn tả một thực tại sâu xa của đức tin. Cơ cấu phụng dụ lời Chúa tương ứng với diễn trình của đức tin, nghĩa là với nguyên tắc là duy có Thiên Chúa mới sáng khởi được việc cứu rỗi con người. Vì không có Thiên Chúa, chúng ta không làm chi được. Tin là do bởi nghe, và nghe được chi là do lời giảng của Chúa Kitô. Thư Roma chương 10 câu 17. Nội dung của sứ điệp ấy là ơn hòa giải giữa con người với Thiên Chúa đã được thực hiện nơi Chúa Kitô một lần cho tất cả. Mọi sự đều do tự Thiên Chúa Đứng đã giảng hòa ta lại với chính mình người nhờ Chúa Kitô, và đã ban cho chúng tôi được giúp việc giảng hòa. Ấy chính vì Thiên Chúa là đứng trong Chúa Kitô mưu cuộc giảng hòa thế gian với chính mình người, không còn đếm xỉa đến các lỗi lầm của họ, và đặt trên chúng tôi sứ mạng loan báo ơn giảng hòa. Vậy chúng tôi là sứ giả thay mặt Chúa Kitô, tin chắc rằng Thiên Chúa dùng chúng tôi khuyên bảo. Nhân danh Chúa Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy lo làm hòa lại với Thiên Chúa. Thư thứ 2 Côrintô chương 5 câu 18 đến 20.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào thập niên 1980, một toán thám hiểm người Ý đã tìm thấy xác của một con tàu rất lớn nằm trên núi Ararat, cao khoảng 5.000 thước, thuộc vùng Đông Thổ Nhĩ Kỳ, trước kia là Armenia. Và người ta cho rằng đó là con tàu của ông Noe, chứng tích của lục hồng thủy xảy ra vào năm 4.000 trước công nguyên. Chỉ có một trận lục kinh khủng với mức nước dâng rất cao mới có thể giải thích được sự hiện diện của một con tàu lớn trên một ngọn núi cao như thế. Cho đến nay, chưa có ai nghĩ tới việc chuyển dời các di tích con tàu về các viện bảo tàng. Có lẽ vì có quá nhiều khó khăn trên bề diện chính trị, ngoại giao, tài chính và nhất là kỹ thuật trong việc di dời một di tích cổ xưa 6.000 năm từ độ cao 5.000 thước xuống đồng bằng. Dù đó có thật là con tàu của ông Noe hay không, con tàu nói trên vẫn là một di tích lịch sử và khảo cổ rất quý báu và ý nghĩa. Trong sách Sáng Thế Ký, còn có một trình thuật khác nữa liên quan tới lĩnh vực khảo cổ. Đó là trình thuật tháp Ba Bên trong chương 9, từ câu 1 đến câu 11. Qua câu chuyện tháp Ba Bên, tác giả muốn giải thích các lý do của sự đổ bể hiệp nhất, tình trạng chia rẽ, không thông cảm và chống đối lẫn nhau trong gia đình nhân loại. Nếu trong chương 2, soạn giả sách Sáng Thế Ký nêu bật sự hiệp nhất và tình liên đới nền tảng của nhân loại có cùng một nguồn gốc, vì được Gia-vê Thiên Chúa tạo dựng nên, có cùng một ơn gọi là được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa và giống hình ảnh người. Thì giờ đây, đứng trước tình trạng chia rẽ giữa các dân nước, tiếng nói và văn hóa, sự thù nghịch và áp bức nhau, tác giả dùng một hình ảnh biểu tượng là tháp Ba Bên để giải thích lý do. Tháp Ba-bên chính là tháp Zip-Korat của dân Babylonia. Người Babylonia có thói quen xây các tháp Zip-Korat 7 tầng được dân kính thần Marduk và gọi là Etemen Anki, có nghĩa là đền thờ nền tảng của trời và đất. Trong kinh thánh, tháp Zip-Korat của người Babylonia được gọi là tháp Ba-bên, và nó biểu tượng cho tục tôn thờ các thần linh của các dân tộc vùng Mesopotamia. Nền văn minh thành thị phát triển đồng thời với việc xây tháp Zip-Korat, diễn tả thái độ sống kiêu căng ngạo mạn của con người, muốn vượt quyền của Thiên Chúa, đối nghịch với Thiên Chúa và thách thức Ngài. Nào chúng ta hãy xây một thành và một tháp có đỉnh cao chọc thấu trời, vậy làm cho dân ta lẫy lừng để khỏi bị phân tán trên mặt đất. Trên bình diện thần học, tháp Ba-bên diễn tả thảm cảnh thù nghịch với các giá trị tinh thần siêu việt đã gây ra cho con người. Thuyết nhân bản chống đối Thiên Chúa và tinh thần ấy đã để ra chủ thuyết duy vật vô thần cộng sản cũng như tư bản. Trong thế kỷ 20, các ý thức hệ khoái thai này đã gieo vải biết bao chia rẽ, thù hận, đấu tranh, tàn sát, chết chóc và đổ vỡ thương đau cho hàng trăm triệu người đỏ đầy trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy là một hình ảnh cổ xưa, tháp Ba-bên diễn tả thực tại sống động đớn đau của thảm cảnh chia rẽ và chống đối giữa các dân nước trên thế giới. Trong ý nghĩa đó, tháp Ba-bên biểu tượng cho sự phân cách giữa các khối ý thức hệ Đông Tây trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Chúng thù hận nhau, chống đối nhau, đe dọa hủy diệt nhau. Tháp Ba-bên cũng biểu tượng cho hố sâu phân cách kinh tế giữa các nước giàu miền Bắc bán cầu và các nước nghèo miền Nam bán cầu, trong thế chống đối, đàn áp và khai thác bóc lột nhau bằng các phương thế tàn ác mà các nước giàu sử dụng để thống trị các nước yếu kém hơn. Đối với xã hội loài người tội lỗi ngày nay, sự đổ vỡ tan tành của hiệp nhất cũng giống như sự kiện nguyên tổ đến mất đi cuộc sống hạnh phúc trong vườn địa đàng xưa kia. Nói cách khác, thảm cảnh của vườn Eden và trình thuật tháp Ba-bên là hai biểu tượng diễn tả hai biến cố thời cổ xưa trong lịch sử nhân loại tội lỗi. Chúng gắn liền nhau và có liên hệ với nhau. Nếu thảm cảnh phạm tội trong vườn địa đàng diễn tả sự đổ bể của gia đình, cuộc sống hôn nhân, sự hài hòa trong thiên nhiên, thì thảm cảnh tháp Ba-bên mô tả sự đổ vỡ của cộng đoàn nhân loại, chính trị và trật tự văn hóa. Hai biểu tượng bổ túc cho nhau trong việc mô tả các khía cạnh khác nhau của sự đổ vỡ đó và của thất bại nền tảng trong cuộc sống con người, đó là đổ vỡ và thất bại trong cuộc sống hôn nhân, đổ vỡ và thất bại trong cuộc sống gia đình, đổ vỡ và thất bại trong cuộc sống xã hội, quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, cũng còn có một cách hiểu khác liên quan tới tháp Ba-bên. Tháp Ba-bên diễn tả mọi chủ trương độc tài muốn biến con người và các dân tộc trở thành nô lệ một ý thức hệ, bắt buộc mọi người phải suy nghĩ và hành xử như nhau, phải nói cùng một ngôn ngữ, phải dùng cùng một loại từ, theo một khuôn đúc duy nhất. Nhưng đó không phải là điều Thiên Chúa muốn. Thiên Chúa đã tạo dựng những con người không giống ai. Mỗi người là một thụ tạo khác biệt duy nhất. Mỗi người có hai bàn tay, nhưng không bàn tay nào giống bàn tay nào. Có bao nhiêu người là có bấy nhiêu bàn tay hoàn toàn khác nhau. Thiên Chúa dựng nên con người khác biệt nhau. Sự khác biệt ấy diễn tả quyền tạo dựng tài tình và sự phong phú trong gia đình nhân loại. Thiên Chúa chống lại mọi chủ trương độc tài bắt con người và các dân nước trở thành đồ vật giống nhau, vô tri vô giác, không tự do và tinh thần trách nhiệm. Vì thế, Thiên Chúa khiến cho loài người thất bại trong mưu toan thực hiện ý thức hệ độc tài đó. Ngài khiến cho con người lẫn lộn, không hiểu nhau nữa. Và tháp Ba-bên bị bỏ dở, không bao giờ hoàn thành. Vì là biểu tượng của sự kiêu căng ngạo mạn của con người và của sự thách thức đối với Thiên Chúa, đồng thời cũng là biểu tượng của thái độ khinh thường các giá trị đến thần. Tháp Zikora của Babylonia, nơi con người tôn thờ các thần linh giả, không thể là nơi quy tụ và hiệp nhất của loài người. Nó trở thành dấu chỉ của sự chia rẽ và bất hòa. Trong văn bản kinh thánh, soạn giả chơi chữ giữa từ Ba-bên và từ Ba-ban trong tiếng Do Thái. Ba-bên ám chỉ Babylonia, còn Ba-ban có nghĩa là làm cho lẫn lộn. Khi khước từ Thiên Chúa và chối bỏ mọi giá trị tinh thần siêu việt, thì con người rơi vào sự lẫn lộn và hỗn độn hoàn toàn trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống của nó. Đây chính là tình trạng mà các dân tộc Kitô Âu Châu đang gặp phải, và tình trạng này đe dọa Kitô hữu cũng như mọi dân nước trên toàn thế giới. Như vậy, chỉ khi nào con người hoán cải quay trở về với Thiên Chúa và thừa nhận Người, thì mới tìm lại được sự hiệp nhất nội tại và sự hiệp nhất giữa các cá nhân, dân tộc và quốc gia với nhau. Chương 2 sách ngôn sứ Isaiah là một bản văn tuyệt đẹp mô tả sự hài hòa giữa tất cả mọi dân tộc. Ngôn sứ dùng hình ảnh của một cuộc hành hương quốc tế của các dân nước tiến về đền thánh Jerusalem là nơi gặp gỡ của mọi người trong bầu khí yêu thương huynh đệ vô biên giới. Thực tế, mục đích chương trình cứu độ của Thiên Chúa xuyên suốt lịch sử nhân loại đó là tái lập sự hiệp nhất đầu tiên của gia đình nhân loại. Sự khai sinh của giáo hội trong lịch sử nhân loại và biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tín hữu Kitô trong ngày lễ ngũ tuần sẽ là các dấu chỉ của việc tái lập sự hiệp nhất ấy. Thiên Chúa tái lập sự hiệp nhất của gia đình nhân loại trong khi chờ đợi ngày Chúa Giêsu Kitô con chiên bị sát tế tái hiệp nhất xung quanh Ngài mọi người của mọi dân nước, mọi tiếng nói và màu da trong trời mới đất mới, trong thành Jerusalem thiên quốc.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thời gian trôi, liều dấu nhớ thương xa vời. Làm sao quên giây phút sánh vai trên đời, ngợi ca Chúa nhân chân dưới tin yêu trong ngần nguồn thương mến dạt dào cho thế. Xin Chúa thương ban thánh ân hai hòa, đường dương thế gian khó biết bao xót xa. Dù mai đây thanh đường tiếng ca kinh, tiếng buồn lòng con vỡ.
Nói là quay về, nhưng thật ra là hướng về phía trước, vừa đồng thời từ bỏ cái cũ. Thánh Phaolô không chỉ dứt bỏ lối suy nghĩ và hành động cũ, Ngài còn hướng đến Chúa Giêsu. Ngài hướng về Chúa Giêsu như là một vị Thiên Chúa, và Ngài cũng hướng về Chúa Giêsu như một con người. Đối với người Do Thái, tước hiệu Đức Chúa đồng nghĩa với tên gọi của Thiên Chúa Yahvê. Quy hướng về Chúa Giêsu Đức Chúa cũng đồng nghĩa với quy hướng về Thiên Chúa. Đối với người Kitô, tước hiệu Đức Chúa đặc biệt ám chỉ Chúa Giêsu Kitô. Và khi nói quay trở về với Đức Chúa, có nghĩa là trở lại Kitô giáo. Một mối quan hệ mới đã được thiết lập giữa Thiên Chúa và con người nhờ Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô giải thích thêm: Thiên Chúa hòa giải chúng ta với Ngài qua Chúa Giêsu Kitô. Thư thứ 2 Côrintô chương 5 câu 18. Thánh Phaolô thường nhắc đến cuộc hòa giải lạ lùng này. Sự hòa giải này không do công trạng chúng ta mà có được, nhưng chỉ nhờ vào ân sủng Chúa ban mà thôi. Qua 2000 năm, chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm điều này và khó mà hiểu trọn vẹn và chấp nhận nó. Có lẽ chúng ta muốn làm phức tạp sứ điệp đơn giản của sự cứu rỗi. Tin vào Chúa Giêsu Kitô thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu rỗi. Tin vào Chúa Giêsu Kitô, đó là sứ điệp hết sức đơn giản. Nhưng có thể kinh nghiệm con người chúng ta còn ngờ vực một sứ điệp độc nhất và yêu thương như thế. Trong đời sống thường ngày, thử hỏi chúng ta phải làm thế nào để được chấp nhận. Chúng ta quen được chấp nhận nhờ tài năng của mình, hoặc thế giá, hoặc quyền lực có được. Chúng ta quen được chấp nhận dựa trên những gì chúng ta làm, hay cái chúng ta có, hơn là dựa trên cái chúng ta là. Ngay cả những người yêu thương chúng ta nhất, như cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè. Ngay cả những người yêu thương chúng ta nhất, có thể một cách không ý thức nghĩ rằng họ sẽ thích chúng ta hơn, yêu thương chúng ta hơn nếu chúng ta theo kế hoạch hành động như họ muốn. Khó mà tin rằng có một ai đó yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Có lẽ chúng ta quá tin vào một thứ đạo đức cho rằng chúng ta có thể làm bất cứ điều gì nếu chúng ta cố sức và chúng ta có thể tự kéo mình lên bằng chính sợi dây của mình, bằng chính công sức của riêng mình. Khó mà chấp nhận sứ điệp của tin mừng cho rằng chúng ta được yêu thương vô điều kiện. Và chỉ kẻ yêu thương ta vô điều kiện mới có đủ quyền năng để lôi kéo chúng ta đến với Ngài, nếu chúng ta quay về với Ngài. Nếu đôi khi chúng ta thấy khó mà tin như thế, chúng ta không biết rằng mình phải nhờ vào sức mạnh của niềm tin để tin nhận điều này hay sao? Chắc chắn sẵn có những nguồn ơn riêng để nuôi dưỡng đức tin chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng, trong việc xưng thú, tội lỗi hay hòa giải, chúng ta chắc chắn nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa. Khi chúng ta dẹp bỏ tính tự vệ của mình, khi chúng ta cố vươn lên trong Chúa Giêsu, chúng ta không nhận thấy rằng mình được yêu thương và được chấp nhận hay sao? Ngày hôm nay, chúng ta hãy suy nghĩ Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện, và hãy nhận ra những nguồn ân sủng khác nhau giúp chúng ta đến gần với Thiên Chúa. Hãy nhớ những lần chúng ta ngu muội, bất tuân, sai lầm và trở thành nô lệ cho những đam mê khác nhau. Chúng ta đã sống trong sự hư đốn và ý chí bệnh hoạn, ghen ghét lẫn nhau và ghen ghét chính mình. Nhưng khi lòng nhân từ và tình yêu thương của Thiên Chúa đến cứu độ chúng ta đã được bày tỏ, Ngài không quan tâm đến những công nghiệp mà chúng ta có thể làm. Thật vậy, không có lý do nào khác ngoài lòng thương xót của Ngài để Ngài cứu rỗi chúng ta. Chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa vì Ngài yêu thương ta. Amen.
Lời Chúa xưa kia phán nếu các con nghe lời Thầy, đánh ra cuộc đời bên tâm theo ta đường ngay. Nhưng xin thương đoái đến sức thèm đời nắng vai, không gian thời gian mang u hoài. Nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai hà, đường dương thế gian khó biết bao xa xa. Chúa xin tha thứ những phút giây con dại khờ,
yêu đuôi lạc loài tim này say trong tội nhớ đam mê vui thú ngó tôi hồn là tơ vơ phương trong đời mắt sáng mây mờ nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hài hà đường dương thế
những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.